Võ Động Thiên Hà, chương 683, Thiên Nữ Điên Cuồng, góc truyện audio.com, di sinh thế giới, thân ảnh của Vân Thiên Hà sau khi liên hợp cùng với Quy Tinh Tử và Long Tinh Tử tiêu diệt Thánh Không Thiên Vương cùng Xích Luyện Thiên Vương, phân thân này bắt đầu ti dần về phía hải vực của di sinh thế giới. Tận cùng hải vực nơi này phiêu phù một hòn đảo tựa hư tựa thực, mấy con thủy cự long lam sắc hoàn toàn nâng cả hòn đảo huyền phù trên không. Trên phù đảo này, Hãn Hải Thiên Vương lúc này có chút khẩn trương, mấy nữ tử nhân ngư khác cũng đều đứng ở một bên, vẻ mặt hiếu kỳ, mà bên cạnh nàng là một lão giả đầu trụi lủi, sau lưng có một mai rùa rất lớn, mi tóc tung bay, vẫn chưa tiến vào bên trong hải vực. Đến rồi, lúc này Quy Linh lão nhân thấy một tinh điểm lóe lên ở phía xa, bèn nói. Hãn Hải công chúa nói, Quy Linh bá bá, vị tinh không đại đế này vì sao lại bắt chúng ta đem theo con dân hải tộc tiến vào hải vực di sinh thế giới và chờ ở đây gặp hắn, ta vẫn còn chưa rõ. Quy Linh lão nhân nói, hài tử, hắn chính là tạo hóa, tự nhiên sẽ hiểu tất cả nhân quả, hắn yêu cầu như vậy là có đạo lý của hắn, chúng ta cứ nghe theo là được. Nếu hải tộc ta có trái tim hướng về chính nghĩa tất sẽ nhận được sự che chở của tạo hóa, trong nhân tộc thường nói một câu, người tốt tất có hảo báo, điều này cũng không phải không có lý. Ngay khi Quy Linh lão nhân đang nói, bất chợt trên hải vực cuồng phong gào thét, ngay sau đó cả đại lục của di sinh thế giới cũng bắt đầu trở nên rung động. Có chuyện gì vậy? Hãn Hải công chúa cả kinh nói. Mọi người xem kìa, một vị nhân ngư công chúa ở phía sau đột nhiên chỉ về phía hư không vô tận, liền thấy một cỗ khí tức hắc sắc từ từ lan tràn về một phương, hắc ám rất nhanh đã bao phủ lên di sinh thế giới, khiến cho phân nửa thế giới đã rơi vào trong bóng tối. Mà trùng khớp chính là địa điểm nơi bọn họ đứng, lại chính là vị trí giao nhau giữa bóng tối và ánh sáng. Quy Linh lão nhân nhìn thấy một màn này, kệ cho sóng gió đánh lên người cũng không mảy may rung động, trầm giọng nói. Xem ra thế giới thiên tộc tất phát sinh đại tai biến, lĩnh vực không gian bị hắc ám bao phủ chính là thế giới thiên tộc. Hãn Hải công chúa cả kinh nói. Tại sao có thể như vậy, lẽ nào tinh không đại đế chuẩn bị hủy diệt cả thiên tộc? Quy Linh lão nhân lắc đầu, nói. Hẳn là hắn sẽ không làm như vậy, trong phiến hắc ám này mang theo hủ thực cùng với thiên tai, chắc là sau khi phong ấn không gian dị linh bị phá vỡ, những dị linh chạy về thế giới thiên tộc mang theo cả hắc ám, cứ như vậy thế giới thiên tộc nhất định sẽ bị dị linh tàn phá. Chẳng qua Mộc Tôn Thiên Vương đã chế tạo ra được tiến hóa dịch dùng để khống chế dị linh, cho dù dị linh có chạy đến thế giới thiên tộc tàn phá, hẳn là sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Quy Linh lão nhân lắc đầu nói. Sợ rằng không đơn giản như vậy, dù cho Mộc Tôn Thiên Vương có thể khống chế một ít dị linh, nhưng cũng không phải toàn bộ, cứ như vậy thế giới thiên tộc tất sẽ gặp phải tử vong quy mô lớn, mà trong phiến hắc ám này, mơ hồ còn bao hàm cả một loại lực lượng hắc ám và tử vong thuần túy, sợ rằng vị âm ảnh chi chủ trong truyền thuyết kia cũng đã sắp phá khốn mà ra rồi. Hãn Hải công chúa cả kinh nói, vậy thì trí tuệ và mưu kế của vị tinh không đại đế này. Góc truyện audio.com Thật quá đáng sợ, giả như âm ảnh chi chủ bị dẫn tới thế giới thiên tộc, vậy thì thế giới thiên tộc tất sẽ biến thành một thế giới tử vong. Hắn mạnh mẽ yêu cầu chúng ta ly khai thế giới thiên tộc để xuống thế giới di sinh, chỉ sợ sớm đã tính hết những chuyện sẽ xảy ra rồi. Đúng lúc này, Quy Linh lão nhân nhìn về phía cách đó không xa, liền thấy vài chiếc bóng như lưu tinh lao tới, đồng thời hạ xuống trước mặt mọi người. Hãn Hải công chúa vừa thấy hình dạng Vân Thiên Hà, đầu tiên là cả kinh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, có vẻ vô cùng khó tin, tinh không đại đế bệ hạ thật là quá trẻ. Khụ khụ, Quy Linh lão nhân đột nhiên ho một tiếng, lúc này Hãn Hải công chúa mới hồi phục tinh thần lại, lập tức đi tới trước mặt Vân Thiên Hà, trịnh trọng hành lễ nói. Hải tộc công chúa Hãn Hải, dẫn theo con dân hải tộc bái kiến tinh không đại đế bệ hạ. Chẳng qua Vân Thiên Hà cũng không lên tiếng, mà Quy Tinh Tử bên cạnh lại nói. Công chúa không cần đa lễ, quân vương điện hạ có chuyện quan trọng, chân thân không thể đến được đây, cho nên đây chỉ là phân thân của ngài. Công chúa có lời gì xin cứ nói, quân vương điện hạ sẽ tự biết và truyền đạt lại cho ta. Hãn Hải công chúa nhìn Quy Linh lão nhân, Quy Linh lão nhân khẽ gật đầu, nàng mới nói. Hải tộc từ trước đến nay sinh hoạt trong hải vực cùng với các chủng tộc bộ lạc chưa bao giờ phát sinh xung đột, chẳng qua bị thiên tộc cường lực quản chế, mà nay thiên nữ điện hạ khư khư cố chấp, Hãn Hải mặc dù thân là một trong tứ đại thiên vương, nhưng không đành lòng nhìn thấy sinh linh đồ thán, vì mong có được một góc sinh tồn cho hải tộc, đặc biệt khẩn cầu bệ hạ che chở cho hải tộc ta, để con dân hải tộc tiếp tục sinh tồn, Hãn Hải cam nguyện làm tỳ nữ cho bệ hạ, hầu hạ bên ngài, chỉ xin cho các đời hải tộc được tiếp tục sinh tồn. Lỗ tai Quy Tinh Tử hơi rung động, bèn nói. Quân vương điện hạ có ý chỉ, hải tộc muốn thành tâm quy phục nhất định phải trải qua khảo nghiệm. Sau khi toàn bộ con dân hải tộc trên thế giới thiên tộc đi đến thế giới di sinh, cần phải liên hợp lại với Long Nhân và các đại bộ lạ trên thế giới di sinh, cộng đồng đối kháng khu trục dư nghiệt thiên tộc và dị linh. Sau khi dứt lời, Quy Tinh Tử lại nói, công chúa điện hạ, quân vương điện hạ, đối với mỗi một người quy phục đều phải có nhiệm vụ khảo nghiệm, mấy sư huynh đệ chúng ta lúc trước cũng vậy, chỉ cần hải tộc tận tâm làm việc, hoàn thành nhiệm vụ quân vương điện hạ giao phó, cho dù có những người trước đây phạm phải sai lầm to lớn, quân vương điện hạ cũng sẽ nhân từ khai sáng, không chỉ không truy cứu, trái lại còn luận công ban thưởng, hy vọng công chúa điện hạ hiểu được. Khi Quy Tinh Tử nói lời này, Quy Linh lão nhân đột nhiên liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt Quy Tinh Tử hơi đỏ lên. Bất quá Quy Linh lão nhân cũng chỉ vuốt râu cười cười, ánh mắt rất vui mừng. Đúng lúc này, trong đôi mắt phân thân của Vân Thiên Hà bất chợt hiện lên quang mang thần bí, lập tức tâm thần Quy Tinh Tử chấn động, bèn nói. Công chúa điện hạ, Mộc Tôn Thiên Vương dường như mang theo một phần con dân chạy trốn tới di sinh thế giới, hơn nữa nàng còn đem theo một số dị linh bị khống chế cùng với những kẻ thuộc nhân tộc phá hoại sự trói buộc, quân vương điện hạ hạ đạt ý chỉ, muốn mấy. gocchuyenaudio.com Người chúng ta cứu những người nhân tộc cứu ra cùng tiêu diệt Mộc Tôn Thiên Vương. Đã như vậy, chuyện này không nên trì hoãn, chúng ta trước hết rời đi, xin Hãn Hải công chúa đến lúc đó hãy cùng phối hợp. Long Tinh Tử vẫn không nói chuyện, lúc này mở miệng lên tiếng. Quy Tinh Tử gật đầu, sau đó mấy người cấp tốc độn quang rời đi. Phần thân Vân Thiên Hà lúc này cũng bất chợt tiêu tán, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tiêu thất không thấy đâu nữa. Vô tận chân không, khi thiên nữ dùng lực lượng ý chí hủy diệt cường đại phá vỡ đi thiên tàng phong ấn trong không gian hắc ám, nàng phát hiện Vân Thiên Hà cùng với mấy tổ long tựa hồ cũng không bị cỗ lực lượng kia ảnh hưởng. Nguồn, thậm chí nàng còn thấy Vân Thiên Hà không hề có động tĩnh, dường như đối với mưu kế dương đông kích tây mà nàng thực thi không hề để ở trong lòng, hơn nữa phía sau hắn, lĩnh vực không gian nhân tộc cũng không chịu chút ảnh hưởng nào của cỗ lực lượng hủy diệt. Khi nàng tỉnh thần lại, nhìn về phía không gian hắc ám, đột nhiên phát hiện khi lực lượng ý chí hủy diệt của nàng tác dụng lên không gian hắc ám, một cỗ khí tức hắc sắc mang theo lực lượng tử vong và thiên tai, chẳng những không hướng về phía không gian của nhân tộc cùng với long tộc mà ngược lại hướng về phía lĩnh vực không gian thiên tộc cuồn cuộn lao đi. Thấy một màn như vậy, thần tình thiên nữ đại biến, quát lớn. Sao có thể như thế? Đúng lúc này, nàng liền thấy trong không gian nhân tộc một mảnh khí tức huyết sắc, phảng phất như đã bị khí tức tử vong hắc ám kia mê hoặc, từ đó bốc lên tựa như một thác máu, không ngừng hướng về không gian thiên tộc phóng đi. Nhất thời sắc mặt thiên nữ trắng bệch, ánh mắt đỏ rực, phẫn nộ nhìn Vân Thiên Hà. Nguyên lai đây là âm mưu của ngươi, ta đã coi thường ngươi rồi. Ngươi muốn đem âm ảnh chi chủ dẫn tới lĩnh vực không gian thiên tộc ta, ngươi thật là đê tiện vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Thiên nữ lúc này gào thét lao đi, trong nháy mắt phóng ra luồng ý chí hủy diệt, khiến cho chân không xung quanh một lần nữa phát sinh vặn vẹo cường liệt. Thế nhưng sau khi tác dụng lên người Vân Thiên Hà lại không hề sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Cỗ dao động vặn vẹo trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, tựa như chưa hề có chuyện gì phát sinh. Một kích bất thành, thiên nữ đã điên cuồng, lúc này nàng đột nhiên cuồng loạn gào lên một tiếng, liền thấy diện mục của nàng bắt đầu vặn vẹo, vài chiếc bóng không giống với tướng mạo của nàng đột nhiên hiện ra, biến hóa bất ngờ của thiên nữ khiến nàng tựa như ma vương trong địa ngục, thập phần kinh khủng. Vân Thiên Hà lúc này thấy một màn như vậy, đột nhiên nói với ba vị tổ long. Các người giúp bản tôn bảo vệ tốt trận thức, đừng để cho tiến trình của huyết u địa ngục bị lệch đi, để bản tôn bắn lấy thiên nữ, đoạt đi mệnh cách. Nói xong, Vân Thiên Hà chợt động. Cổ lực lượng chân nguyên trong cơ thể hắn lúc này liền vận chuyển, chợt thấy cả không gian phảng phất như theo sự vận chuyển của chân nguyên lực mà sinh ra biến hóa vi diệu. Không gian này phảng phất như có sinh mệnh, đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Ý niệm tự thành không gian, ba vị tổ long sau khi thấy một màn như vậy đều kinh hãi nói. Thực lực của hắn đã, gocchuyenaudio.com hoàn toàn siêu thoát khỏi không gian, tồn tại cùng với thời gian, thành tựu vĩnh hằng chi đạo, chỉ cần hồn cách của hắn thăng hoa, liền có thể trở thành thiên thù ngự giả. Mà thiên nữ lúc này tâm thần cũng kịch liệt chấn động, không chỉ chấn động trên tâm linh, mà còn trên cả thân thể nữa. Trong sát na Vân Thiên Hà động, nàng đột nhiên cảm giác được không gian xung quanh mình phảng phất như hình thành một cỗ vặn vẹo tê liệt, khiến cho lực lượng trong cơ thể nàng như muốn phân cách khỏi không gian và thời gian, làm cho nàng không thể nào ngưng tụ được lực lượng, thậm chí ngay cả linh hồn nàng tựa hồ như bị cắt ra thành muôn mảnh. Điều này khiến cho thiên nữ kinh hãi gần chết, bởi vì thực lực Vân Thiên Hà bày ra lúc này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng, giữa bọn họ đã tồn tại một khoảng cách vô cùng lớn, tựa như vô tận chân không. Nàng biết đây có lẽ chính là cái giá nàng phải trả khi đã tự đại và khinh thị tiểu tử nhân tộc này. Cách chương.